anh chị em gặp thiền sư, được trao đổi những kinh nghiệm tu tập hay là học hỏi, biết thêm những cái phần gọi là thông tin. Bây giờ trong khi chúng ta về là chúng ta sẽ áp dụng những cái gì mà chúng ta đã học ở thiền đường, ở tại thiền viện. Và phải nhớ rằng là nếu như mà chúng ta mà không có tu tập trong khi mà chúng ta về thì phiền não nó sẽ làm, nó sẽ quậy phá chúng ta đấy. Vì vậy hôm nay tôi xin đọc cái bài, một cái bài pháp của một vị hành giả hỏi rằng là họ sẽ sắp đi về và yêu cầu thiền sư cho biết dạy cho hành giả là phải tu tập như thế nào. Vì vậy thưa với thiền sư như thế này: thưa thiền sư, hết mùa an cư, những hành giả như con phải xả y và trở về đời sống thường nhật của một cư sĩ. Vì này đi xuất gia dân duyên và xuất gia 3 tháng trong suốt cái thời gian nhập hạ. Bây giờ sắp sửa rồi, sắp hết mùa an cư rồi, chúng con phải đi về và trở lại cái đời sống thường nhật của một người cư sĩ. Với hàng núi công việc và những chuyến công tác liên miên, vô số phiền não của đời sống gia đình, xin thiền sư có lời khuyên nào cho những người cư sĩ hiện đại ngày nay như con? Xin thiền sư giúp chúng con thì khuyên như thế nào để khi chúng ta con trở lại cái đời sống bình thường của gia đình, chúng con có thể tu tập. Thiền sư nói: đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Đây là cái làm mà chúng ta không có để ý. Cho dù chúng ta làm công chuyện nhà, công chuyện chùa, làm vật chuyện Phật sự hay là chuyện đời thường, nhớ là đừng có ôm đồm. Mình mà ôm đồm, mình làm không đúng sức của mình là mình sẽ phiền não đấy. Ở khóa này như con sư cô không biết đã còn có mặt ở đây không, lại thưa với sư rằng là bây giờ câu chuyện Phật sự nó nhiều quá, chịu không nổi, là bởi vì hết chuyện này tới chuyện kia, phải tiếp cái chuyện gì người ta giao cô sư cô cũng làm hết trơn, làm bây giờ nó quá tải. Vậy là cái nguyên tắc thứ nhất, khi chúng ta trở về là chúng ta phải sắp xếp cái công chuyện làm ăn của chúng ta, cái công chuyện sinh hoạt của chúng ta làm thế nào mà đừng có ôm đồm. Ôm đồm là mình sẽ căng thẳng, sẽ là gặp khó khăn đấy. Trong thực tế bạn có thể không thể nào một lúc mà làm 2-3 chuyện được, không thể làm chuyện đó được. Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào quan trọng nhất mình làm trước. Như vậy là chúng ta phải tu cho có trí tuệ, cái tâm của chúng ta sáng suốt để thấy rằng cái chuyện này cần làm bây giờ này, nên làm, không có chuyện kia để yên cái đã, khoan nghĩ tới đã. Cái gì chưa cần mình sẽ tính tới, mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ. Mình không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc để rồi không có cái nào ra cái nào hết. Khi mà mình hối hả, mình hấp tấp và mình cố làm cho xong việc thì không có cái nào ra cái nào đâu, không có cái chi ra cái chi hết, cái gì cũng làm mứa ứa đó, là không xong cái nào hết trơn. Hứa bên này để bỏ bên kia, làm bên kia chụp bên nọ, cái người nó lật đật, cái người nó không có một chút gì là cái sự bình tĩnh của một người bình thường, là quan đến người tu niệm như vậy, thì cái câu chuyện mình làm nó không có, không đến lại kết quả tốt đẹp. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm của người ấy không lận lộn, tâm sáng, biết cái gì cần làm nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm của chúng ta lận lộn, chúng ta cảm nghe áp lực công việc quá nặng nề. Tại sao mà áp lực và căng thẳng? Áp lực là do tại phiền não. Nếu mà bạn làm việc mà bạn cảm nghe áp lực dữ quá là trong này là phiền não nhiều lắm rồi đây. Cái lỗi không phải ở công chuyện mà lỗi ở tại mình không biết tổ chức công chuyện sao cho hợp lý. Cái lỗi ở cái chỗ là mình không bình tĩnh để mình quay thử là mình làm được bao nhiêu chuyện trong một thời gian bao nhiêu, mình có cần nghỉ ngơi một chút cho nó khỏe khoắn, hay là mình cứ hết chuyện này mình làm chuyện kia để rồi mình trở nên căng thẳng. Nếu có trí tuệ sẽ không cảm nghe áp lực. Khi một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Thiền sư nói rằng là khi mà có một cái câu chuyện mà xảy ra mà mình làm như mình nghe áp lực dữ quá, áp lực trong cuộc sống hàng ngày, là điều này có nghĩa là cái câu chuyện mình chưa có nắm vững, mình chưa nắm vững được cái câu chuyện. Có cái chi này là mình chưa tính toán, mình chưa suy nghĩ kỹ, vì vậy áp lực mới tới. Hoặc mình mới quá mới mẻ với công chuyện, mình quá non dại, mình chưa biết phải làm như thế nào cho đúng, hoặc là mình thiếu sự bình tĩnh suy nghĩ để mình sắp xếp công chuyện của mình cho nó đâu vào đó, vì vậy mình mới cảm nghe áp lực. Vì không hiểu khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực rất mạnh. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát, học rồi từ từ hiểu, không có gì đáng để phải sợ hãi căng thẳng hết. Thiền sư nói rằng là mình khi mà mình căng thẳng á, nghĩa là cái kinh nghiệm của mình về công chuyện nó còn yếu quá, mình chưa nắm vững cái công chuyện. Vì khi mình nắm vững công chuyện, khi nó tới nó dồn dập làm cho mình cảm nghe căng thẳng. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ mình hãy quan sát, học rồi từ từ hiểu, rồi mình nhắc mình rằng là đâu có chi mà phải căng thẳng sợ hãi đâu. Rồi câu chuyện, rồi ra mọi sự nó cũng sẽ yên ạ, nó cũng sẽ được giải quyết. Mà mình hấp tấp, mình căng thẳng, mình bồn chồn quá, cái tâm mình không yên thì mình giải quyết vấn đề không được. Ubakin là sư phụ của thiền sư Goenka, thiền sư dạy về niệm thọ đó, tên là Goenka, có một ông sư phụ tên là Ubakin. Ubakin là một người cư sĩ, mà Goenka cũng là hai vị đã đều cư sĩ hết, là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh còn chiếm cứ Miến Điện. Ông này ông thời kỳ mà thuộc địa Anh á, thời kỳ mà Anh nó chiếm xứ Miến Điện làm thuộc địa đó, thì ông này ông làm công chức rất là cao cấp. Còn ông dự 5 công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa Anh. Người ta giao cho ông tới 5 công chuyện luôn. Ông hoàn tất mọi việc do thủ tướng giao phó, mà còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp, nữa. Không những ông làm cái công chuyện của ông do ông thủ tướng giao phó, làm 5 công chuyện, ông làm đầy đủ hoàn toàn hết trơn rồi, mà ông còn dạy buổi tối, ông còn để thì giờ ông dạy thiền sau cái giờ làm việc, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập Vipassana, một vị thầy của tứ niệm xứ. Trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực công việc. Người ta giảng nói rằng lúc chính phủ thuộc địa của Anh bị quân Nhật tấn công, lúc bây giờ là toàn vùng Đông Nam Á là bị Nhật tấn công. Ở Việt Nam mình thì Pháp, ở bên Anh, ở bên Ấn Độ thì là Anh. Và khi mà Nhật nó tấn công rồi thì là toàn bộ chính phủ, từ thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, vì này có thể dùng tiền để làm nhiều chuyện, nhưng Ubakin gom góp tất cả đóng thùng đem sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh. Đây là hạng người sống với hành chân thật, tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng dù làm rất nhiều công chuyện. Tâm bây giờ không lận lộn dù rất bận rộn. Ông này là ông hồi ông làm một hơi 5-6 công chuyện, rồi buổi tối ông còn dành thì giờ ông dạy thiền cho những cái người nhân viên của ông nữa. Vậy mà ông vẫn làm được câu chuyện, ông làm mọi sự đều được hoàn hảo hết. Đây là một cái người mà một người chuyên môn tập Vipassana, đây là một vị thầy của thiền tứ niệm xứ, bởi vì trí tuệ dạy cho người ta biết cách thức làm thế nào cho hợp lý. Thiền sư nói rằng cá nhân tôi cách đây khoảng chừng 5-10 năm, tôi cũng gặp một cái tình trạng trầm cảm nhẹ vì có quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập. Thiền sư cũng nói cá nhân tôi cũng vậy. Năm khoảng chừng 2005-2006 gì đó, tôi cũng bị trầm cảm nhẹ thôi, bởi vì lúc bây giờ đó, quá nhiều thiền sinh tới. Tâm tôi căng thẳng sợ hãi, không muốn gặp thiền sinh nữa. Lúc bây giờ đó, ông nói với sư, ông nói rằng thề mà tôi thấy thiền sinh là tôi bỏ tôi chạy. Tôi sợ quá, sợ hãi quá. Tâm nó căng thẳng quá chừng, quá đông, xử lý không nổi, giải quyết không nổi. Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải giải quyết, làm cho tâm mỏi mệt và không còn thấy sáng suốt nữa. Bây giờ tôi lên thành phố Menil, khi mà cái câu chuyện nó tới thì áp lực dữ quá rồi bị gần như là trầm cảm, mà trầm cảm nhẹ thôi, thì ông nói rằng là lúc bây giờ là ông đi lên một cái thành phố xứ lạnh mi miêu giống như Đà Lạt vậy đó, của chỗ của ngài Thiền sư Ujjotika nhập thất 10 bữa, vùng mây miêu rừng núi khí hậu như Đà Lạt, tôi độc cư thiền định trong 10 ngày. Thầy nói rằng là tôi thấy là cái công chuyện này nó tới nó làm cho tôi khó chịu quá, nhiều thiền sinh đông đúc quá giải quyết vấn đề không được, thành ra nó áp lực, nó căng thẳng, làm cho tâm bây giờ nó mê mờ không thấy sáng suốt nữa. Thì ông để ra 10 ngày ông đi thiền tập và ông lên trên mây miêu đó. Trước đó tôi cũng có gặp và trao đổi với ngài thiền sư Ujjotika và thưa với ngài là câu chuyện thiền viện quá nhiều, tâm mệt mỏi căng thẳng. 10 ngày nhập thất làm cho tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện dày thiền trở lại. So với thời kỳ đó là 2005, hiện tại bây giờ còn tồi tệ hơn rất nhiều, nhưng tôi không thấy vấn đề gì hết. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công chuyện, cái gì nên làm ngay, cái gì chần chờ. Câu chuyện được hoàn thành đâu vào đó và không vì một áp lực căng thẳng nào cả. Ông nói so với 2005 là cách đây 7 năm, bây giờ cái tình trạng của thiền viện nó càng tồi tệ theo cái nghĩa là quá có nhiều công chuyện. Bây giờ đó, thiền sư này được nổi tiếng, do đó họ khắp nơi họ tới họ học. Và cái vấn đề là đôi khi là thầy đi hoài, chỉ có cái mùa an cư đó ông ở có mặt ở đó, thì là hồi trước là chỉ có thiền sinh Việt Nam, bây giờ thiền sinh nước ngoài, thiền sinh Tây Phương họ cũng qua học lúc đó. Bởi vì lúc đó là có thể mới gặp thiền sư để mà trao đổi được. Và ông nói rằng là cái tình trạng nó như vậy và càng ngày nó càng tồi tệ. Nhưng mà ngoài trừ một lần là năm 2005 tôi bị căng thẳng, bây giờ tôi cảm thấy không có gì phải căng thẳng nữa. Tôi biết cách thức thu xếp, trí tuệ dày tôi phải biết thu xếp công chuyện như thế nào để cho hợp lý và không tránh cái tình trạng bị trầm cảm như hồi trước nữa. Thưa thầy, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn. Đây là một cái câu hỏi thứ hai cũng liên quan tới vấn đề mà tu niệm ở bên ngoài. Đặc biệt là đối với những người làm việc trí óc có cường độ cao và áp lực rất là lớn. Họ luôn luôn phải kế hoạch, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm một cái công chuyện gì. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng. Làm thế nào để không thất niệm? Xin thầy chỉ rõ từ kinh nghiệm bản thân của thiền sư. Ông này ông nói rằng là sư anh này nói rằng là cái chuyện mà tu niệm ở đời sống bên ngoài khó quá. Làm như mà sau khi mà tu niệm ở thiền viện một thời gian rồi ra bên ngoài làm tu cũng được, tâm nó hỗn loạn dữ quá. Đó mà đối với những người mà làm việc mà vô cùng khó khăn như chúng tụi con là những cái người mà làm trong cái công ty này, rồi làm việc bằng trí óc này, đó, rồi cái áp lực nó rất là lớn này. Những cái người này họ phải là kế hoạch trước này, tính toán phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng. Bởi vì mình làm mà lơ mơ mà mình tính sai một cái là cái hãng khác nó cướp hợp đồng của mình liền, nó giật liền. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng. Bây giờ thiền sư trả lời: thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian, tại sao bạn còn thắc mắc nữa? Ông nói trước khi mà mình làm á, anh có thấy không rằng là cái chuyện mà anh nói rằng là thất bại rồi gì đây mà mất mát, cái chuyện thương tình của thế gian à? Mình đừng cứ sợ cái chuyện này. Không thể nào mà mình thành công ngoài được, có thế nào mình có lúc phải thất bại. Bởi vì cuộc đời mình đôi khi lên, đôi khi xuống, có lúc nó thành công, có lúc thất bại chứ. Thất bại và mất mát đó là cái chuyện thường tình của thế gian, mình lo âu làm chi. Nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là việc của tâm, tâm làm. Vậy tại sao không làm với cái tâm yên ổn đây? Khi mình phải tính toán, mình kế hoạch, mình cân nhắc, cái gì tính toán, cái gì cân nhắc, cái gì kế hoạch, cái tâm phải không? Tại sao bạn không làm với cái tâm yên ổn? Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc này với một cái tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm bộ phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm, Và nhất là đừng bao giờ mong đợi kết quả phải như vậy như vậy. Ông nói tôi dạy thiền tôi biết rất là lợi lạc, tôi đem lại sự lợi lạc cho hành giả. Từ khắp nơi họ tới, họ ở nhiều quốc tịch khác nhau, nhiều cái nghề nghiệp họ khác nhau, nhiều giống dân khác nhau. Vậy mà trong cái khả năng của tôi sẽ giúp họ. Họ nói với tôi rằng là họ nghe cái sự thực tập đem lại cho họ rất nhiều cái sự lợi lạc. Điều đó có nghĩa rằng là cái gì mà tôi làm, tôi nói đem lại lợi lạc cho họ, mà tôi cũng thấy tôi được lợi lạc nữa. Là bởi vì mỗi lần tiếp cận hành giả thiền sinh, tôi có dịp tôi quan sát tâm của tôi. Và có những cái mà thật ra là tôi đã tu tập từ lâu rồi, là bây giờ khi mà họ hỏi, tự nhiên ở trong tâm này nó nhảy ra, nó trả lời rất là hay. Và cái này là một dạng là trí tuệ. Và ông nói rằng là cái nhờ cái câu hỏi của hành giả làm cái, nó khơi đồng lại cái trí tuệ mà tôi đã tu tập đã có ở trong tâm của tôi. Thì đây là một cái sự lời lạc rất là lớn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi năng nộ mà tôi làm. Và tôi mong tất cả mọi người đều gặt hái được sự lợi lạc. Chuyện cái chuyện không bao giờ xảy ra. Vì vậy chuyện tôi giúp cho quý vị, tôi giúp cho quý vị là quý vị được lợi lạc, mà tôi cũng được lợi lạc. Nhưng mà tôi sẽ làm trong khả năng của tôi thôi. Và tuyệt đối tôi không mong đợi gì hết. Anh chị em từ Việt Nam, từ nước Mỹ, từ nước Pháp, từ tất cả khắp nơi trên thế giới về đây tu tập, tôi cái bộ phận của tôi là dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ trong cái khả năng của tôi. Còn tu hay không là phần của quý vị. Tôi không phải vì mà tôi hết lòng tôi giúp đỡ quý vị mà tôi bắt buộc quý vị phải tu. Tôi bắt buộc quý vị phải ngồi thiền, phải đi thiền, phải tu hành cho tinh tấn. Tới giờ phải đi nghe pháp, tới giờ phải đi trình pháp. Quý vị muốn nghe, quý vị không nghe, đó là quyền của quý vị. Bởi vì cái sức tiếp thu của quý vị nó hết rồi thì quý vị không còn muốn nữa. Hoặc là những lời tôi nói không đem lại một cái sự lợi ích trực tiếp nào cho các bạn, do đó các bạn không tới, là chuyện của các bạn. Ví dụ như bộ phận của hành giả khi đến đây là phải trình pháp, mà có nhiều người đi qua bên thiền viện không bao giờ trình pháp, hay trình nói tầm bậy tầm bạ. Ông thần sư, ông nói với sư để yên cho họ. Ví dụ như chẳng hạn như có những sư tới, sư nói về tình với thiền sư, sư nói vì này đã qua rồi không bao giờ mà đi ngay pháp, mà cũng chẳng bao giờ mà đi trình pháp được gì hết trơn. Nói bây giờ sư nhắc nhở đi. Sư có muốn nhắc nhở không? Nếu sư nhắc nhở đi mà họ làm không làm là cái chuyện của họ thôi. Đó thì sư cá nhân sư cũng không muốn nói trực tiếp nữa, mà sư phải nhờ các vị khác, bạn bè xung quanh nói nhắc nhở. Nhưng mà vì đó cũng tiếp tục không làm như thế, thì họ không làm thôi, chuyện của họ thôi. Đó, mình mà mình trong những cái trường hợp như thế này, mình nghĩ rằng mình đã để bao nhiêu tâm huyết, mình lo lắng cho họ mà họ không làm, đó là cái nguyên nhân của phiền não đấy. Làm cái chuyện gì mà tâm mình nó mong đợi một cái sự đền bù, một cái kết quả nào đó, mình sẽ rất là khổ. Và không phải là ngày hôm nay, năm 2011 thầy thiền sư cũng đã nói, mà ông đã dặn sư từ lúc mà sư mới gặp ông, từ vào những năm 97, 98, cả mười mấy 20 năm về trước rồi. Mà cái sự khôn ngoan, cái trí tuệ này nó đến từ đâu? Ông thầy này nói cái này tôi học rất nhiều từ thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh. Ngài làm hết lòng công chuyện của Ngài nhưng mà không mong đợi chi hết. Cho dù cái vị đó là học trò của Hòa Thượng cũng vậy thôi. Có một câu chuyện liên quan tới Hòa Thượng Sửu Minh là cái vấn đề mà Ngài nói chuyện. Khi mà Ngài nói chuyện Ngài rất là chánh niệm. Và Ngài biết dùng lời lẽ mà nói sao cho hợp thời. Đó rồi Ngài rất là kham nhận nữa. Có một cái vị sư đó, thời kỳ đó sư qua gặp, ông đó là ông không tu hành gì hết. Ở trong thiền viện thì ông cũng làm công chuyện rồi mà rồi thôi, làm những cái mà thiền viện cho phép ông cũng làm như thường. Chưa đến nỗi gì mà nặng nghề lắm đâu, nhưng mà mình là một cái nhà sư mà mình ở trong một cái thiền viện mà mình làm những cái chuyện như vậy thì không nên chẳng. Ví dụ ông chuyên môn suốt ngày ông cứ lên trên mạng, ông chat ông làm chuyện này chuyện kia, hay hoặc giả là ông đi ra ngoài, ông gặp người này người kia, giao tiếp người này người kia vậy. Đó thì Hòa Thượng khuyên hoài, Hòa Thượng nhắc nhở hoài. Rồi có nhiều người ta lại ta thưa với Hòa Thượng, ta nói rằng là cái ông nói như vậy như cái nọ. Hòa Thượng nói sư cũng thấy như vậy, nhưng mà sư đang chờ đây. Sư đang chờ đợi, nhờ người này người kia nhắc nhở, hoặc giả kêu lên nhắc nhở. Một lần lên là ông gặp Hòa Thượng là ông trốn à. Hòa Thượng kêu lên là ông trốn. Rồi Hòa Thượng chờ đợi ngoài. Chờ đợi một năm mới bắt đầu nói. Mà khi mà nói xong rồi là đuổi luôn đó. Bởi vì đã đúng tìm đủ mọi cách rồi. Học trò của mình muốn la rời, muốn dạy dỗ đó, mà phải tham nhận chờ đợi. Chờ đợi gần cả năm mới nói. Mà khi mà nói rồi mà ông này không nghe nữa là Hòa Thượng nói thôi bước ra. đi ra khỏi chùa. Vì vậy khi mình làm một cái công chuyện gì, mình nhắc mình ở một cái vai trò là một vị thầy, một vị sư, hay là một cái vị có trách nhiệm ở trong chùa, hãy làm những gì mà bạn cần phải làm, và làm xong rồi mà đừng có mong chi hết. Bởi vì cái sự mong đợi này nó làm cho mình đau khổ. Mà ngay cả trong gia đình của mình cũng vậy, phải không? Mình giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc, những người xung quanh của mình, rồi mình mong chờ, mình mong đợi, mình mong chờ, mình mong đợi mình sẽ chết. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Đừng ôm đồm làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn. Đó là điều thực tế. Và những cái chuyện này không bao giờ xảy ra được. Mình muốn tới 10 chuyện luôn, mà sức mình nó có giới hạn. Đó là chưa kể mỗi năm mình càng già càng yếu. Đó là vai trò của những vị mà trụ trì, hay là các vị thầy, hay là các vị thiền sư rồi vậy đó. Cái nhu cầu nó càng ngày nó càng nhiều. Mình không ôm đồm được hết, mình không làm được hết mọi chuyện. Mình chỉ làm trong cái khả năng của mình mà thôi. Và mình thấy rằng càng năm cái sức khỏe mình nó xuống, sức lực năng lượng của mình nó càng ngày càng yếu, câu chuyện mình làm còn bớt đi nữa, thì mình phải biết cách mình thu xếp. Còn không thôi nó sẽ quá tải. Và khi mà nó ôm đồm mà nó quá tải quá nhiều, mình ôm đồm nhiều chuyện của thiền sư nói rằng là bạn không làm cái gì ra cái gì hết. Làm cái gì nó cũng mưa, nó không ra cái gì ra cái gì. Thưa thiền sư, mình làm trong sức mình nhưng kết quả không đúng như người chủ muốn, mình sẽ bị người ta sa thải, phải làm sao đây? Thiền sư dặn chúng con là phải làm trong sức của mình thôi. Nhưng mà mình làm trong sức mình, mình nói mình làm trong khả năng của mình, nhưng mà người chủ cho họ mong đợi mình làm hơn nữa. Mà nếu mà mình không làm như vậy thì họ sẽ sa thải, họ đuổi làm sao? Sư mới, khi mà sư từ Miến Điện về, sư đem cái bài này sư đọc cho các vị hành giả. Họ tới họ tập thiền với sư rồi họ đi về. Thì có một cái anh đó, anh nói rằng là cái câu chuyện đó mới xảy ra cũng với con tức thì cách đây khoảng chừng vài, có một nửa tháng hay là hai tuần ba tuần gì đó đó. Người chủ của con nói rằng là con phải làm một ngày cho được 10 tiếng. Trong thực tế là con không làm được 10 tiếng, là bởi vì con có hai đứa nhỏ. Bà xã con là một cái người một bác sĩ nha khoa. Câu chuyện của bà rất là bề bộn, thì con phải có mặt lúc mà đứa nhỏ nó đi học về để con tiếp giúp, con giúp cho bà. Con đã thưa cái câu chuyện này trước với cái người mà sếp mà trực tiếp với con, nhưng mà ông quên. Cho đến khi mà câu chuyện xảy ra, con nhắm trước rằng là thế nào người ta cũng đuổi, nhưng mà con không có cách nào khác hơn được nữa. Con ngồi lại, con nói chuyện với bà xã con nói bây giờ đó, câu chuyện ở sở rất là nhiều. Làm một ngày 8 tiếng với tất cả mọi người là không đủ, mình phải làm 10, 11 tiếng. May ra mình mới là có cái, mình tiếp tục cái câu chuyện. Bây giờ mình phải lừa, hoặc giả là bà với tôi cùng đi làm hết, để cái đồng tiền nó được dư dả, để mình xài phí, mình sử dụng trong gia đình của mình. Hoặc giả là mình bây giờ mình phải là thắt lưng buộc bụng, để hoặc giả là có một mình bà đi làm thôi, tôi ở nhà để tôi lo cho các con. Bởi vì tôi biết trước rằng là tôi làm ở cái mức mà 8 tiếng một giờ một ngày như thế này là thế nào nó cũng đuổi tôi à. Và anh này là một cái người biết tu niệm. Và anh nói rằng là anh cảm nhận là anh sẽ bị đuổi. Thì khi mà ông sếp mà ông kêu vô mà ông đuổi thì anh thoải mái, anh chấp nhận. Anh nói đây là cái con đường mình phải chấp nhận thôi, chứ mình không thể nào khác là làm khác hơn được nữa. Bởi vì gia đình của mình nó phải như vậy thôi à. Bây giờ hoặc là mình chạy theo công chuyện, để rồi mỗi lần mà khi mình về tới nơi thì công chuyện gia đình cũng chưa giải quyết, vợ mình nó làm không được, thì là mình hối hả mình làm. Rồi con cái của mình nó phải đi học về trễ rồi, nó ăn uống nó thì giờ nó không có. Và anh nói rằng là khi mà công ty nó quyết định nó đuổi anh thì anh chấp nhận, có thể thôi. Bởi vì anh hiểu rằng cái sức của anh không có thể làm hơn được nữa. Thiền sư hỏi, ông này hỏi rằng là nếu như mà mình nói mình làm theo sức mình thì bây giờ họ đuổi này, họ sa thải mình này, bây giờ phải làm sao? Mình đã làm hết sức chưa? Câu hỏi trở lại, thiền sư hỏi lại, mình đã làm hết sức chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có gì xảy ra cũng mình cũng phải chịu thôi à. Mình muốn thêm cái gì nữa cũng không được. Mình chỉ tới ngang đó thôi. Lấy ví dụ bây giờ đó, người ta vào trong một cái công ty đó, mình người ta nhận mình vô. Và bây giờ cái tình trạng bây giờ ở bên Mỹ nó rất là công ăn việc làm nó rất là hiếm. Vì vậy khi mà người ta nhận mình vào rồi đó, khi mà mình làm được việc rồi đó, là người ta bắt đầu ta đuổi những người xung quanh mình. Và thay vì một người làm bây giờ, một hai ba người làm bây giờ, mình thấy cuối cùng còn mình phải làm hết tất cả mọi chuyện. Thì ông nói lúc bây giờ mình phải sử dụng cái trí thông minh, cái trí tuệ của mình để mình giải quyết cái vấn đề trước mắt đang khó khăn. Và cho tới một mức nào đó mà mình đã thấy mình đã hết sức làm rồi mà mình làm không nổi, mình đã làm hết sức rồi mà mình chịu không được nữa, thì ông nói lúc bây giờ mình phải quyết định, mình ở đó nữa là mình sẽ khổ đấy. Ví dụ như người bạn của anh tôi ở bên Mỹ, ông thầy thường xuyên lấy đưa cho một ví dụ. Anh này rất là thông minh, rất tháo vát, nên cái gì ông sếp của anh cũng nhờ anh làm đủ mỗi thứ xí chuyện. Nhưng khi quá nhiều chuyện không làm hết nổi, anh vui vẻ nói với ông chủ của anh: tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông nữa. Ông giao 5 chuyện, tôi làm 5 chuyện. Ông giao 10 chuyện, tôi làm 10 chuyện. Mà bây giờ là tôi đã hết quá tải rồi. Tôi không còn kiếm thì giờ đâu ra để giúp ông nữa. Phải chi một tuần có 8 ngày thì tôi cũng làm thêm ngày phụ rồi để tiếp ăn. Mà thì bây giờ tuần có 7 ngày. Nói như vậy tức là hết nước rồi đấy. Một tuần sao có 8 ngày được, một tuần có 7 ngày thôi. Mà nếu mà có 8 ngày thì tôi cũng kiếm cái ngày đó tôi làm giúp anh. Mà bây giờ tôi làm không được nữa. Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng và thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện thì không làm nổi nữa vì đã quá tải. Và đây là cái sự thật, chứ anh ta không bày đặt dối trá hay là miếng nhan. Hoặc trở lại, như vậy anh ấy có bị gặp khó khăn với ông chủ không? Khi mà ông chủ cũng giao 5 chuyện, mà anh làm 5 chuyện rồi, bây giờ ông giao 6 chuyện, 7 chuyện, 8 chuyện, 9 chuyện, 10 chuyện. Anh trả lời là, nếu mà tôi mà có thì giờ thêm nữa thì tôi sẽ làm, nhưng mà tôi thật sự là hết giờ rồi. Rồi cái ông bạn của ông anh của thầy như thế nào? Có gặp khó khăn với ông chủ không? Dĩ nhiên là không, vì anh đâu có biết nhát, anh đâu có thoái thác công chuyện. Tốt nhất là bạn có công chuyện làm ăn riêng, không tùy thuộc vào ai. Ông thiền sư ông nói, nãy giờ là anh hòa cái câu là đi làm công cho anh ta. Thôi bây giờ làm sao mà đi kiếm một công chuyện để mình làm riêng cho mình. Chuyện công chuyện làm ăn của mình thì mình không lệ thuộc ai hết. Nếu không được như vậy thì đi làm cho người ta. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc gì mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở. Tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết sao cho công chuyện được tốt đẹp hơn. Cái khó khăn là tham sân si đang còn nằm trong tâm của bạn. Chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Như vậy là cái người mà biết tu niệm để mà bớt phiền não đó thì sẽ có trí tuệ. Mà khi mà có trí tuệ rồi, cái tâm nó yên ổn rồi, người ấy sẽ biết cách giải quyết cái công chuyện sao cho êm đẹp. Bây giờ ông ấy thấy cái kinh nghiệm riêng của ông. Sau khi tu tập được một thời gian nhờ niềm định tuệ được sung mãn, công việc làm ăn của tôi ngày càng tốt đẹp. Thầy này hồi xưa ông cũng buôn bán ngoài chợ đó. Ông này ông nói rằng là cái chỗ mà tôi làm là áp lực của công chuyện, là nhiều cái chuyện khó khăn, là cạnh tranh, là bị đuổi sợ. Ông nói có ăn nhầm nhò gì ngoài cái chợ của tôi. Tôi buôn bán ngoài chợ mà cái chợ là toàn là ở đó là toàn cái bọn đá cá lăn dưa không à? Toàn cái bọn phiền não không à? Lơ mơ là nó lại nó phá, nó dập mình chết. Mà nhưng mà khi mà tôi biết tu rồi đó thì tôi biết tổ chức công việc, và cái công chuyện của tôi nó càng ngày tốt đẹp. Tốt đẹp về mặt tổ chức, tôi biết sắp xếp công chuyện buôn bán sao cho hợp lý, biết cách giao thiệp với khách hàng, và càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để cho mọi chuyện làm ăn mỗi lúc mỗi phát đạt. Ông nói hồi trước là tôi không có biết cách làm, cái tâm của tôi nó lật lộn, cái tâm của tôi nó phiền não, do đó tôi hàng hóa tôi không biết sắp xếp làm sao cho có thứ tự, cho khoa học. Hàng khách hàng cái tới, nó hỏi ta, tôi thử cái vải đó tôi có ông có một cái sạp bán áo sơ mi đàn ông. Lại nó hỏi cái loại đó có không, cũng không biết có không nữa. Mà không biết thì phải nói nó chờ, nó chờ chạy vô kiếm xong nó nói thôi bây giờ tôi không thích cái màu này, quay thì có cái màu khác không, cũng không biết nữa, cũng chạy vô coi nữa. Cái chạy vô chạy ra hoài, lát cái khách hàng nặng quá bỏ, không sắp xếp, không biết tổ chức công chuyện sao. Mà bây giờ ông nói rằng là bây giờ cái tâm của tôi mà khi mà tôi yên rồi đó, tôi biết cách phải làm sao, đồ đạc mình phải sắp xếp như thế nào. Đi cần chỉ cần lướt mắt qua một chút là mình hiểu cái gì còn cái gì không. Luôn luôn kiểm tra hoài, hàng hóa của mình còn thiếu cái gì, còn dư cái gì. Ông nói lúc bây giờ nó làm việc như một cái máy tính, chỉ cần bấm nút một cái là cái dự kiện nó nhảy ra tức thì. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ phải giải quyết như thế nào. giải quyết làm sao cho êm đẹp. Bởi vì ông nói luôn luôn là có vấn đề. Người ta ăn cắp ăn trộm, người ta vô trong hạ trong cái tiệm của mình, người ta bày đủ nhiều cái mưu mô mèo lược để người ta ăn cắp ăn trộm, hay ta làm những cái chuyện mà gây phiền não không ạ. Nhưng mà khi mà có câu chuyện tới là tôi biết cách làm thế nào mà xử lý, tôi biết cách giải quyết sao cho êm đẹp, bởi vì cái tâm của tôi nó rất là yên ổn. Thưa thầy, thiền sư Bồ, thầy nghĩ rằng lúc bây giờ tất cả mọi chuyện khó khăn thầy đều biết cách giải quyết tất cả hết, không có ngoại lệ phải không? Tất cả cái chi mà khó khăn tới trong cái lúc mà thầy buôn bán làm ăn, thầy biết cách giải quyết hết, không có ngoại lệ? Không, tôi nhớ là hoàn toàn không. Tôi rất tự tin đến chính tôi, không thấy đâu là vấn đề khó khăn hết. Tôi biết chắc chắn khi vấn đề đến, tâm sẽ tìm ra phương án để giải quyết. Hãy nghĩ lại những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của chính bạn. Tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp rồi phải không? Đâu có phải ngày hôm nay mới gặp khó khăn. Đây không phải ngày hôm nay mới gặp cái sự cố phải không? Câu chuyện nó đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống của mình. Và tất cả đều, ngoài chuyện nó cũng yên ổn thôi. Nó đều đã được giải quyết một cách êm đẹp bằng cách này hay bằng cách khác. Vậy thì bây giờ đó mình lo, mình sợ, mình bồn chồn, mất bình tĩnh, làm cái chi? Bao nhiêu khó khăn đã vượt qua rồi mà. Bây giờ mình ở một cái tuổi 40, 50, cuộc đời của mình nó đã từng trải rất là nhiều cái sự cố nó xảy ra, mọi sự đều được giải quyết hết. Thì bây giờ nó tới nữa thì mình cũng bình tâm để mình giải quyết. Đó là chưa kể là hồi trước mình không biết tu niệm, mình không biết tu hành. Bây giờ mình có tu hành, tâm mình nó yên ổn. Tại sao mình phải sợ? Câu chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết. Hãy nghĩ lại đi, những chuyện nào đã xảy ra trong cuộc đời của bạn, trong cuộc sống của mình, tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết như thế nào cho êm đẹp. Tôi thấy không còn gì là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa. Câu chuyện đến, mình làm, có thế thôi. Hãy lo cho tâm bạn trước, làm sao cho có nhiều, có chánh niệm và có trí tuệ. Tâm lực đạt mạnh rồi thì xá chi cái chuyện thế gian. Một chuyện khó khăn như là phát triển trí tuệ mà mình còn làm được mà. Chuyện thế gian đơn giản lắm, không có cái gì đâu. Làm sao nói, giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh, trí tuệ sẽ giúp mình. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, giao tiếp với khách hàng, hay đối xử với những người làm công của mình. Nếu mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng, đuổi mình đi, chắc chắn công việc mình kiếm ra được lần tới sẽ tốt hơn, lương sẽ hậu hĩnh hơn. Khi mà bạn làm mà bạn thấy rằng là cái câu chuyện bạn đã làm hết sức rồi, bạn đã làm hết, cái sức của bạn, mọi chuyện đều được hoàn tất, nhưng mà không phải luôn luôn là vừa ý của chủ, họ sẽ đuổi mình. Không nói vậy, vậy vì không, mình không làm được vừa ý của họ mà. Nhưng mà họ đuổi mình rồi đó, anh đi kiếm cái việc khác đi. Anh đi kiếm việc khác đó, anh sẽ thấy là cái việc tới đó thì chắc chắn lần tới công việc mình kiếm ra sẽ tốt hơn, mà lương phàng còn nhiều hơn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì là mình đã đi đâu mình cũng làm hết sức, chứ mình không có lười, mình không biết nhắc, mình không có chạy bỏ chạy việc. Và khi mà sư đọc tới cái phần này cho các vị mà hành giả bên Mỹ, thì một cái anh nói rằng là sư đọc cái đoạn này làm con nhớ tới một cái ông gọi là Steve Jobs. Là cái ông này là ông là chủ một cái hãng, chắc là hãng gì đó, hãng Apple rồi các bạn, hãng điện tử giàu có ghê lắm. Thì lúc mà ông mới mở ra cái công ty đó thì là người ông là cái người sáng lập mà. Vậy mà cuối cùng là vì tranh chấp sao đó là mà họ trong cái nhóm họ tẩy ra khỏi công ty. Thế là ông nói thôi, nghĩa là tới đây là có nhân duyên là hết rồi, thì ông đi ra ông mở một công ty khác. Cuối cùng cái công ty mà ông bị đuổi đó phải lại năng nỉ và ông để mua những cái phần mềm hay là những cái mà sản phẩm mà ông sợ ra, bởi vì nó cái sức cạnh tranh nó quá mạnh và họ hiểu rằng là những cái này là quá tốt, họ phải trợ lại, họ năng nỉ ông là bán cái công ty của họ, của ông cho họ đó. Thì cái anh đó anh nói rằng là cái câu này nói rất là đúng trong trường hợp Steve Jobs. Tội khi mà mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng đuổi mình đi, thì chắc chắn công việc mình kiếm ra được lần tới sẽ tốt hơn, lương sẽ hậu hĩnh hơn. Ngay cả những vị mà tập thiền samatha cũng biết cách xử lý vấn đề cho tốt hơn nhờ tâm yên ổn nữa. Thiền sư này nói không phải là quý vị chỉ cần tập thiền tứ niệm xứ đâu, mà những người ta tập thiền định á, tâm người ta yên ổn rồi, người ta cũng hiểu cái cách thức xử lý cái vấn đề sao cho tốt đẹp nữa. Thưa thiền sư, thầy có biết không, môi trường của tôi làm việc vô cùng căng thẳng do bị áp lực tứ phía. Này giọng nói tôi nghe hay lắm, nhưng mà ông đâu có hiểu rằng là cái môi trường mà tôi làm đó, nó bị áp lực khắp nơi tứ phía. Ôi, trả lời, ôi sao ăn nhầm chi so với cái chợ vắng gôn của tôi, nơi mà tôi đã buôn bán. Đây là một môi trường vô cùng ô nhiễm với đủ loại hạng người xấu xa phiền não từ khắp nơi tới, và nó luôn luôn sẵn sàng để nó cướp cái dịch của mình. Họ quá phiền não, còn mình trí tuệ, ai thắng đây? Họ quá nhiều tâm si, mình đầy đủ trí tuệ, làm sao mà mình thua họ được? Tôi hiểu hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ nên không mường tượng ra làm thế nào để có thể làm ăn một cách yên ổn trong một môi trường có quá nhiều phiền não. Anh hỏi tôi câu đó, điều này có nghĩa rằng là bạn chưa có đủ trí tuệ để bạn hiểu phải làm việc như thế nào trong một cái môi trường mà quá khó khăn. Còn mà nếu mà bạn có trí tuệ đó, bạn không đặt câu hỏi nữa đâu. Tôi hiểu hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ nên không mường tượng ra làm sao mình có thể làm ăn một cách yên ổn trong một cái môi trường mà quá nhiều phiền não như thế. Vậy hãy duy trì trách nhiệm học hỏi để cho trí tuệ phát sinh. Chắc chắn bạn sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách và thất bại, nhưng đừng thối chí, đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Nói thất, mất mát, thất bại, đó là cái chuyện của thế gian. Mình đừng có sợ, mình làm cho hết sức của mình. Mình giữ cái hành chân thật và mình làm câu chuyện hết lòng. Nếu mà mình làm việc cho người chủ thì mình phải hết lòng với người ta. Mình đừng có dối trá trong công chuyện. Và mình làm hết sức của mình rồi thì ông nói rằng là chắc chắn bạn sẽ đối đầu với thử thách và thất bại. Mà ông nói thất bại, đừng có sợ thất bại. Chắc chắn là phải thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Khi tu càng lúc càng nhiều có trí tuệ, bạn sẽ biết cách xử lý mọi vấn đề. Hãy chịu khó học, tất cả đều là những bài học hết. Cuộc đời là những bài học mà. Thưa thiền sư, con là người đang tu tập, trí tuệ của con còn non nớt, nên trước khi có trí tuệ đầy đủ như thầy thiền sư thì phải cần có một giải pháp tạm thời cho vấn đề trước mắt. Chỉ muốn nói rằng là ông là thiền sư, ông trí tuệ quá, do đó ông thấy cái vấn đề và ông ngoài sự tới ông đều giải quyết. Còn tôi là mới tu này, trí tuệ tôi nó còn non nớt quá này, thì bây giờ ông phải chỉ cho tôi cái cách chứ. Giống như đi tắt á, đi tắt để mà tôi giải quyết cái vấn đề trước mắt của tôi này. Đợi cho đến lúc mà có trí tuệ như ông thì nó lâu quá. Phải chỉ cho tôi con đường tắt tắt như thế nào. Thì sư nói thì phải cố gắng tu học để cho có trí tuệ, chứ còn giải pháp nào nữa đâu. Trí tuệ có ai cho mình đâu. Mình phải tu, phải học, phải tập rất là nhiều. Phải nỗ lực công phu tu niệm mới có trí tuệ được. Chứ làm sao mà có cái chỉ con đường tắt được. Nếu mà chỉ con đường tắt được thì Phật đã chỉ cho mình rồi. Phật đâu có kêu mình tu. Ngài cũng tu chứ. Ngài đâu có phải tự nhiên mà Ngài thành đạo đâu. Sinh ra, bạn coi đi, sinh ra tôi đâu có trí tuệ. Lọt lòng mẹ tôi cũng khóc e e như bao đứa trẻ khác. Và tôi lớn lên tôi cũng phiền não, và tôi đau khổ quá nhiều bởi vì cái tâm tôi quá phiền não. Bạn để ý đời cuộc đời của tôi đây, bạn thấy tôi sinh ra tôi cũng khóc như bao nhiêu đứa trẻ khác. Rồi thì gì đi, khi tôi lớn lên cuộc đời của tôi cũng bao nhiêu chông gai phiền não, tôi cũng khóc, tôi cũng khổ rất là nhiều. Hãy tiếp tục đừng bỏ cuộc. Ai thực hành pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Nguyên tắc là tham quá bạn sẽ có rất ít, và ít ham muốn bạn sẽ có tất cả. Đây là một câu nói rất là hay này, thấy không? Hãy tiếp tục đừng bỏ cuộc. Ai thực hành pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Nguyên tắc là đừng có tham quá. Tham lam quá nhiều bạn sẽ có rất ít, mà ít ham muốn bạn sẽ có tất cả đấy. Trí tuệ là cái gì quý báu cao thượng, nên phải mất nhiều thì giờ và công phu tu tập mới có được. Mới tu không thể nào có trí tuệ được ngay. Đức Phật cam đoan với chúng ta rằng là người là phước báo do sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ đem lại lợi ích to lớn trong cả hai thế gian và siêu thế gian. Tức là sống trong thế gian mình sẽ được lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày, và khi mà mình siêu thế gian tức là mình đạo quả và sự giác ngộ. Đức Phật cam đoan mà, nó lợi ích cả hai mặt luôn, lợi ích bây giờ mà lợi ích trong ngày sau nữa. Cái bài này nó cũng còn một phần nữa, nhưng mà sư nghe nói là như quý vị phải đi về sớm phải không? có làm cái gì không? Ủa sao hồi nãy sư nghe nói là mà khỏi cần ha, tiếp tục ha. À, ngoài giờ thiền tập, phòng của con luôn luôn có rất nhiều người tới chơi. Khi tiếp khách, con duy trì chánh niệm, ghi nhận đối tượng và tâm hay biết. Thiền sư trả lời: thiền tập không có giờ, hành giả phải thiền hoài. Không có khóa thiền. Khóa thiền là người ta bày ra vậy thôi. Khóa thiền là bây giờ đó mình lâu lâu mình tập trung này, có sư về, có thiền sư tới, quý vị tập trung lại, quý vị tu. Chứ thật ra đâu có khóa thiền. Cái sự tu niệm mình là cả cuộc đời lần mà. Ngay cả khi mà quý vị tập, anh ta cũng nhắc quý vị nè, thiền là từ khi mà mình mới thức dậy cho tới khi mình đi ngủ. Một vị thầy của sư mới hỏi một cái câu rằng là: bạn đòi là chỉ có khóa thiền thôi, bạn mới tu. Vậy chứ cái phiền não nó có chờ tới khóa thiền nó mới khởi sanh hay sao? Hay là luôn luôn nó có trong tâm của mình, phiền não luôn luôn nằm đó chờ trực hệ, mà có điều kiện là từ nó khởi sanh. Nếu mà bạn thấy rằng cái tâm của bạn phiền não là bạn phải tu đấy, tu bất cứ lúc nào. Thiền tập không có giờ, hành giả phải thiền hoài, phải tập một cách liên tục thì may ra mới có một chút trí tuệ để xử lý cho áp lực của công chuyện hàng ngày. Công chuyện trong đời sống gia đình của mình, trong đời sống tu tập của mình, trong cái câu chuyện mà mình làm Phật sự như vậy, luôn luôn là có phiền não. Mình ráng tu để mình xử lý. Mình có một chút trí tuệ thôi để mình xử lý những cái áp lực của công chuyện hàng ngày. Khi có người đến phải duy trì chánh niệm rồi học. Học gì? Khi có vấn đề xảy ra mình đã xử lý thế nào? Nếu việc ứng xử quá tồi tệ, có hiểu tại sao không? Và lần sau phải làm gì để cải thiện? Thì có chánh niệm bạn sẽ học rất nhiều. Giao tiếp ai? Giao tiếp nói là những dịp tốt để cho mình học đấy. Chứ không phải mình cứ vô trong trường thiền mình tập không thôi. Dần dần nói là khi mình giao tiếp này, mình tiếp xúc với những người xung quanh này, đây là những cái cơ hội rất là tốt để mình học. Bởi vì sao? Phiền não luôn luôn nó nhảy ra. Và khi mà nó phiền não nhảy ra, khi có vấn đề rồi, mình học. Học cái gì đây? Mình hỏi lại. Khi mà có vấn đề xảy ra, mình đã xử lý như thế nào? Mình xử sự với những người xung quanh như thế nào? Nếu việc ứng xử quá tồi tệ, mình có biết tại sao như vậy không? Và lần sau phải làm gì để cải thiện? Đó. Bây giờ có một cái sự cố nó vừa mới xảy ra, một cái câu chuyện vừa mới xảy ra mà mình ứng xử quá tồi tệ. Mình nổi tham, nổi sân, mình làm, mình nói những cái đâu rất là những lời rất là đau khổ, làm cho chấn động tới người khác mà chấn động luôn cả mình nữa. Đó, bây giờ mình đặt cái câu hỏi, mình đã xử lý như thế nào? Tại sao mà câu chuyện nó tồi tệ như vậy, mình có hiểu tại sao không? Và mình có nhắc mình rằng lần sau mình sẽ ráng học và mình để mình xử lý cái vấn đề nó tốt đẹp hơn. Thưa thiền sư, liệu chúng ta có thể học trong khi mà mình tiếp khách người khác, tiếp khách không? Vâng, nhiều chuyện để học và tôi thì rất thích thú quan sát tâm của tôi lúc đông người tới. Quý vị thì quý vị tập trung tiền thường, nhiều trường thiền, nhiều vị thì đi vô trong rừng sâu chỗ thanh vắng mà tập. Còn tôi thì tôi thích tập ở trong đời sống hàng ngày. Ai mà tới đông là tôi duy trì chánh niệm. Người tôi trở nên kham nhận và thực sự ngạc nhiên làm sao mình có thể nhận nài đến như thế. Người ta thường khen tôi kham nhận, nhưng tôi có được tập tính kham nhận đâu. Tôi không thật sự tập cái tính kham nhận. Tôi không tập hành kham nhận. Tôi chỉ thích thú quan sát tâm của tôi làm gì, nói gì và phản ứng ra sao mà thôi. Khi mà tôi quan sát được cái tâm của tôi rồi thì tự động nó kham nhận. Bởi vì cái chuyện không cần trả lời, mình trả lời làm chi? Hoặc là khi mình quan sát tâm mình thấy mình phản ứng rất dịu. Hoặc là mình quan sát tâm mình thấy rằng là mình, cái người này là cái người có một cái trình độ rất là thấp này chẳng hạn. Cái tâm mình mong đợi rất nhiều nơi cái vị hành giả này chẳng hạn. Ông thầy thật sự nói vậy. Khi tôi gặp một cái vị hành giả đó, thì tôi không kham nhận với họ. Tôi không kham nhận với họ là bởi vì rằng tôi mong rằng là những cái gì mà tôi nói họ phải hiểu. Trong thực tế tôi không thể mong như vậy được. Bởi vì cái trình độ tôi chưa tới, không có cái đủ, làm sao mà mình muốn ta hiểu đây. Hoặc dạng những cái chuyện mình nói người ta không thích thú, mà người ta không thích thú thì ta không muốn nghe mày. Thì ông nói rằng là tôi không tập cái hành kham nhận. Tôi chỉ làm một việc là tôi thích thú quan sát tôi làm gì, nói gì, phản ứng ra sao. Khi còn là cư sĩ, tôi vừa tập thiền có được trí tuệ là vừa làm ăn có tiền, có trí tuệ có tiền, có cả hai. Tôi nghĩ lại mà tôi thích quá. Nó hồi xưa mà tôi còn cư sĩ á, tôi vừa ở là một người cư sĩ, mà trong khi người cư sĩ tôi tập thiền nữa, tàu thuyền, tôi muôn bán, tôi giao tiếp với tất cả mọi người. Trong khi mà giao tiếp như vậy rất nhiều, tôi học rất nhiều bài học. Và mỗi lần như vậy là trí tuệ nó phát sinh. Vừa làm có tiền mà vừa có trí tuệ nữa. Ôi đã ơi là đã. Thưa thiền sư, nếu không xuất gia mà trở về đời sống cư sĩ thì ông thấy có chi là vấn đề không? Tại vì ông vừa nói cái câu rằng là nếu như mà tôi nhớ là hồi xưa là tôi còn cư sĩ, tôi vừa làm có tiền mà tôi lại vừa có trí tuệ nữa, tu hành thì có trí tuệ nữa. Bây giờ nếu một việc lý do nào đó mà ông phải hoàn tục ra đời rồi, ông trở lại đời sống mà bình thường thì ông thấy sao? Ông có thấy có chi là vấn đề không? Không, hoàn toàn không. No problem. Nói vậy, ông hay dùng cái chữ no problem. Chắc chắn không? Chắc chắn. No problem. Tôi nói vậy là không có gì hết. Không, hoàn toàn không. Nhưng mà thưa thiền sư, mình phải trách nhiệm, mình lo lắng cho vợ con, cho gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền chứ. Mà sao mà ông nói không có cái problem? Sao mà ông nói là không có chi là vấn đề? Không có vấn đề gì hết. No problem. Tôi chỉ sẽ làm công chuyện tôi cần làm thôi. Chỉ cần xem câu chuyện chi xảy ra rồi mình giải quyết. Chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại, làm những gì cần phải làm trước mắt. Nếu cảm nhận đây là khó khăn, đây là vấn đề, tâm đau khổ rồi đấy, làm mà đừng để cho tâm mình đau khổ, làm mà đừng để cho tâm mình chấn động. Thấy đây là một cái người tu niệm rất là dược, phải không? Sư cũng rất là phục khi ông trả lời câu này đó. Sư nghĩ rằng ông sẽ trả lời cách khác, nhưng mà không. Ông nói sao tôi cũng thấy có gì là vấn đề. Là sao anh chị em phân biệt rằng đây là người tại gia cư sĩ rất là nhiều vấn đề, mình sống là người xuất gia là mình ít vấn đề. Sống cái đời sống xuất gia nó tạo cho mình những điều kiện tốt để mình tu tập, nhưng mà mình không trí tuệ nó cũng sẽ trở thành vấn đề đấy. Bởi vì mình xuất gia cho mình cũng phải ứng xử, mình phải tiếp xúc, mình phải sống với những người xung quanh, mà mình sống với những người xung quanh mà mình phiền não là có vấn đề rồi. Thành ra cái đời sống tại gia cư sĩ nó có nhiều câu chuyện nó có vấn đề, mà đời sống xuất gia cũng vậy. Tôi không thấy cái sự khác biệt nào cả. Nếu cảm nhận đây là khó khăn, đây là vấn đề, thì tâm bạn đau khổ rồi đó, làm mà đừng để cho tâm mình chấn động. Thưa thiền sư, khi có câu chuyện xảy ra, không chánh niệm, phiền não dập bùm 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 bùm. Ông nói thì được đó, nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà cái câu chuyện xảy ra mà trong cuộc sống của tôi, mà tôi không chánh niệm, mà tôi không trí tuệ, là phiền não dập tôi bùm 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 bùm. Thiền sư trả lời, vậy để mình thức dậy chuẩn bị để mà bùm bùm khác nó tới nữa. Ông nói nó dập mình bùm bùm bùm, tức là nó thức mình dậy đấy. Bởi vì nồi không phải là một cái bùm bùm đó thôi, còn những cái bùm bùm khác tới nữa. Đừng sợ thua, đừng sợ phiền não dập té. Cả thế gian này thua bị phiền não dập tơi tả có gì lạ đâu. Phiền não làm mình đau khổ, hãy lấy đó làm bài học cho lần tới. Không sao hết, không có chi là vấn đề, không có chi là khó khăn. Bao nhiêu chuyện mình cho là khó khăn vấn đề rồi cũng vượt qua, cũng giải quyết xong xuôi. Trong quá khứ đã như thế, tương lai cũng thế thôi. Dạ thưa thầy, tôi nghe ông nói tôi thấy bộ lạc quan tích cực quá. Ông nói thấy cái gì cũng dễ dàng hết trơn. Tiêu cực làm chi đây? Ông hỏi lại, tiêu cực làm cái gì đây? Tiêu cực bi quan, mình sẽ đau khổ. Hồi trước tôi khổ vô cùng vì ngu dốt si mê, nhìn đâu cũng thất vọng. Cái nhìn tôi thật tiêu cực, thật là bi quan. 50 năm qua rồi, khổ bụ rồi, bây giờ không còn ngu dốt như hồi xưa nữa. Giờ hiểu rồi, bây giờ nó bớt khổ. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi bi quan, tôi tiêu cực khủng khiếp lắm. Thành ra tôi nhìn đâu tôi cũng thấy thất vọng. Tôi hồi trước tôi khổ, khổ tôi bởi vì ngu dốt, vì si mê, nhìn đâu cũng thấy thất vọng, cái nhìn luôn luôn tiêu cực. 50 năm qua rồi, bây giờ khổ đủ rồi, bây giờ học rồi, biết rồi, tịch rồi, không để cho những cái phiền não nó dập mình nữa. Một cặp vợ chồng người Mã Lai đến đây tập thiền 5 ngày rồi về. Khi đến chào từ giả để xin đi về Mã Lai, người vợ nói với tôi một câu. Cô ấy nói rằng, xin hỏi ông thiền sư một câu không liên quan chi tới thiền tập hết, được không? Được chứ, hỏi gì hỏi đi. Tôi muốn biết bí quyết nào giúp ông luôn luôn vui vẻ và yêu đời, ông có thể cho tôi biết được không? Tôi thấy sao lúc nào ông cũng cười, ông cũng vui vẻ. Tập ông cái chi ông cũng nói no problem, no problem. Tôi nói đơn giản thôi, khi tâm ít phiền não thì nó vui vẻ sung sướng. Nhờ có tu có trí tuệ nên phiền não giảm bớt, bớt phiền não, bớt khổ thì lạc đến thôi. Nhờ có tôi có tu, tôi có tu tâm tôi nó dịu, nó bớt phiền não, mà bớt phiền não thì tôi vui vẻ, tôi sung sướng. Nhờ có trí tuệ nên phiền não giảm bớt, tâm bớt khổ thì tâm nó trở nên an lạc. Một đôi khi phiền não cũng làm tôi đau khổ, nhưng nó qua rất là nhanh vì tôi không cho phép nó ở lâu trong tâm. Tôi rất thích một cái từ tiếng Anh họ thường hỏi, đó là cái chữ so what. So what rồi là sao đây? Hệ mà câu chuyện gì khó khăn tới mà tâm tôi nó bắt đầu trùng xuống là tôi lấy cái chữ tiếng Anh ra, so what. So what rồi sao đây? Có chi đây? Chuyện chi đây? Mắc mới chi đây? Có sao đâu? Ý nói như vậy đó. Khi con người đến chơi để duy trì chánh niệm thì thấy đối tượng tâm hay biết, nhưng khi thất niệm tâm si nhảy ra xét đoán sao người này người kia đến đây làm cái này làm cái kia. Ông nói đúng rồi, hãy lo cho tâm của bạn thôi. Ông này cũng trả lời, ông nói rằng ông có một cái kinh nghiệm là khi mà người tới mà mình biết quan sát, mình thấy được là đối tượng và tâm hay biết á, thì yên, mà còn mà không á thì tâm si nó nhảy ra và nó xét đoán tùm lum mà. Thưa thiền sư, thời buổi này công việc làm ăn khó kiếm, công ty sa thải rất nhiều nhân viên vì công chuyện làm ăn thua lỗ. Những người may mắn được giữ lại phải làm thật nhiều chuyện, làm thế chuyện của người bị đuổi, lại phải hoàn tất chuyện của mình nên thấy mệt mỏi và căng thẳng quá. Đây là cái câu hỏi của một cái người từ bên Mỹ tới. Nói là bây giờ tôi đang gặp cái khó khăn, đó là hệ mà tôi nhận được, lúc mà tôi đi mà tới mà để xin cái công việc này là tôi nghĩ là tôi không được, nhưng mà cuối cùng người ta cho tôi rất là mừng. Rồi tôi vô làm một thời gian rồi họ đuổi tất cả mọi người hết, chỉ còn một vài người được giữ lại, tôi cũng rất là mừng nữa. Tôi nghĩ rằng mình may mắn. Nhưng mà bây giờ công chuyện áp lực nó dữ quá. Bởi vì sao? Bởi vì một mình chúng tôi là phải gánh hết tất cả của những cái người, cả một cái nhóm làm 5-6 người, bây giờ chỉ còn 1-2 người phải chịu đựng làm. Thiền sư trả lời, làm theo sức mình thôi. Khi người ta nhận ra mình kham không nổi nữa, họ sẽ không giao thêm công chuyện. Kham không nổi vì kiệt sức, cái đó đâu phải lỗi mình. Nếu mình làm công chuyện giống như mọi người khác là được rồi. Khi tâm có chánh niệm và yên tĩnh, bạn có thể làm được rất nhiều chuyện. Bận rộn nhưng tâm không lẫn lộn. Cho dù có bận rộn bao nhiêu, tâm cũng biết cách sắp xếp để làm xong công chuyện. Làm từng việc một, làm theo thứ tự ưu tiên. Hồi xưa lúc còn cư sĩ, tôi đã có một kinh nghiệm về chuyện này. Dù đang làm một công việc nhưng tâm đã tính toán chuẩn bị để làm việc tới. Nếu khi xong việc này thì chỉ bắt tay làm chuyện kế, không cần phải mất thời giờ suy nghĩ phải làm sao cho đúng nữa. Ông nói hồi xưa đó là lúc mà còn cư sĩ đó, ông có một cái kinh nghiệm là ông thấy rằng là trong khi mà ông làm một công chuyện á, cái tâm mà nó yên ổn nó sẽ tính sau cái công chuyện này phải làm cái công chuyện chi này. Và trong khi đang làm cái công chuyện này, bởi vì công chuyện này nó đã biết rồi, nó làm được rồi, thì cái tâm nó tính cái công chuyện tới. Vì vậy khi mà công chuyện này hết thì bắt tay vào làm công chuyện tới, không cần tính nữa, chỉ việc tiếp tục làm mà thôi. Vì đã quen việc, hiểu rõ phải làm sao nên vừa làm một chuyện này tâm đã tính bước tới. Một lúc làm tới 2-3 chuyện, mà công chuyện nào tôi cũng làm xong và cũng đều hoàn tất hết. Mình nghe những cái lời mà thiền sư dạy, mình thấy rằng là muốn mà làm được cái công chuyện, ngay cái điểm mà giải quyết những câu chuyện mà bên ngoài, mình phải có trí tuệ, phải không? Thì trí tuệ sắp xếp chỉ cho mình cách thức phải làm như thế nào. Đó mà muốn có trí tuệ thì mình phải tu niệm thôi. Vì vậy nếu mà mình cảm thấy áp lực của công việc nhiều quá, mình thấy khó khăn quá, mình thấy có nhiều vấn đề quá, mình đừng có đổ cái công việc. Mà mình phải nhắc mình rằng tại vì tâm mình nó phiền não quá. Tâm mình nó phiền não quá thì nó rối bồi lên, nó rối bù, nó bù cả lên, mình không biết đâu vào đâu. Do đó cái chuyện gì mình cũng thấy khó khăn cả. Bài này còn một khúc nữa, nhưng mà thôi sư xin tạm thời ngưng ở đây và sẽ đọc một cái bài khác, một đoạn rất là ngắn. Ngài thiền sư Ujjotika dạy và nhắc nhở các hành giả mà trước khi về cố gắng tu niệm. Thì trong bài này là một phần kết luận của một cái bài pháp có tựa đề là Cô đơn giữa chỗ đông người. Cái bài này mỗi năm sư về Phước Sơn sư hay đọc. Thiền sư nói, khi mình thiền tập niệm và tuệ sanh khởi tràn ngập tâm tâm, thì cho dù bạn ở đâu, bạn cũng không thấy lẻ loi cô đơn hết. Mình sống trong cuộc sống mà mình thấy lẻ loi cô đơn, là điều này có nghĩa là tâm của mình thiếu trí tuệ. Hồi nãy mình làm công chuyện mà mình thấy khó khăn vì áp lực rất là mạnh là tại vì thiếu trí tuệ. Mà ngài thiền sư này cũng nói rằng là mình thấy lẻ loi cô đơn, mình thấy buồn bã quá là tâm của mình thiếu trí tuệ. Lúc bây giờ tâm bạn, tâm của bạn là bạn của bạn đấy. Nghĩ khi mà bạn mà cảm thấy cô đơn, hãy lấy tâm bạn, lấy tâm của mình làm bạn, không còn tìm kiếm ai bên ngoài bù đắp sự trống vắng. Thiền tâm là bạn đồng hành không rời một bước. Chánh niệm sẽ gìn giữ che chở mình, chánh niệm sẽ có đó để thành người bạn đời gắn bó và thâm tình mãi mãi của chúng ta. Để cho có chánh niệm thành người bạn đời miên viễn, chúng ta phải nỗ lực và tinh tấn rất là nhiều, chứ chúng ta không nói được đâu. Ngài Thượng Sư Sotika nói rằng là bây giờ đó chỉ có một cái thôi, chánh niệm và trí tuệ, để giúp mình trong cái cuộc sống. Có những lúc mình cảm nghe rất là cô đơn thì chánh niệm và trí tuệ là bạn đời của mình. Khi thần chết tới gần, trong phút giây cuối cùng của đời người thường là âu lo và khắc khoải. Ai là bạn của mình đây? Họ có thể bạn của mình là lúc mà mình tỉnh táo này, lúc mình còn sống này. Nhưng mà trong cái lúc mà mình sắp sửa chết rồi đó, là mình chỉ cùng mình thôi à. Lo âu, khắc khoải, sợ hãi vô cùng. Thì cái sự tu niệm là bạn của mình. Ta chỉ còn nhờ chánh niệm đưa đường dẫn lối về nơi an vui trong cuộc đi của vòng sanh tử. Hay ta đưa ta ra khỏi chốn ta bà để khổ lì. Ngài nói lúc mà mình sắp sửa chết đó, mình đừng có nhờ ai đâu. Mình bỏ đi, mình đừng quên đi, mình đừng nhớ ai hết. Mình chỉ nhớ tới một chuyện thôi, đó là cái sự tu niệm của mình. Mình nhắm mắt lại, mình làm cái gì? Bây giờ mình hãy nhớ cái sự thực tập của mình. Lời cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả, dù cho bạn ở tuổi nào chăng nữa, trẻ hay già, không bao giờ quá trễ để biến tâm mình thành bạn. Làm sao để biến tâm mình thành bạn? Người ta thường nghĩ rằng phải có ai đó sống quanh mình cho đỡ cô đơn. Khi không có ai, họ xem tivi, họ nghe nhạc, xem video để lấp khoảng trống vắng. Đó là thói quen của các xứ Tây Phương. Những người cô đơn buồn bã bóc điện thoại hoài người này người kia nói chuyện cho bớt buồn bã. Chánh phủ còn đặt một đường dây nóng điện thoại khẩn cấp cho những người quá tuyệt vọng đau khổ và sắp sửa muốn chết. Nhiều người rảnh rỗi buồn chán lẻ loi mở tivi qua suốt ngày. Tivi mở nhưng xem thì mơ màng không biết nói gì. Một cặp vợ chồng già sống với nhau, người vợ có thói quen xem tivi, bà mở máy ngồi xem suốt ngày nhưng không biết có xem gì không. Cho đến nỗi bà ngồi đó và chết luôn trên ghế ba bữa sau thì người chồng mới biết. Bạn có thấy không, họ xa cách và cô đơn tới mức nào? Vì vậy hãy nỗ lực đừng chậm trễ trong việc thiền tập, biến tâm mình thành người bạn đời của mình. Làm sao cho chánh niệm là người bạn đồng hành trong kiếp sống này và trong kiếp sống tới. Với những người bạn đời thâm tình này thì có ai không có ai, một mình hay với chúng, tâm mình luôn luôn an vui yên tĩnh vắng lặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.